Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2015, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài nói chuyện của Đức Thánh Cha trong phiên khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội đồng về gia đình. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Dung.
Trái tim bao năm thần thu trôi đã, xin đắp thân chi Chúa vào lòng chúng con, xin ban tặng chúng con trái tim thiên lên.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 11 từ câu 42 đến câu 46. Khi ấy Chúa phán rằng, khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết. Có một tiến sĩ luật trả lời người rằng, thưa thầy, thầy nói như thế là thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa. Người đáp lại rằng, hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa, vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi, dù một ngón tay cũng không động tới. Quý vị và các bạn thân mến, vào năm 1883, dưới sự lãnh đạo của một thanh niên tên là Osanam, 8 sinh viên công giáo ở Paris đã họp lại với nhau hàng tuần để thảo luận về một chiến thuật hầu bảo vệ giáo hội, vì lúc đó giáo hội đang bị tấn công tứ phía. Những buổi thảo luận suông đã diễn ra trong một năm trời, mà không đi đến một hành động cụ thể nào. Tình cờ, 8 sinh viên này đã nghe được một lời thách thức của một người chống phá giáo hội như sau. Các anh thì lúc nào cũng nói đến công lao của giáo hội các anh trong quá khứ. Lúc này, giáo hội của các anh đã chết rồi. Còn nếu các anh nói, giáo hội của các anh còn sống, thì các anh hãy chứng minh đi. Một năm qua, chúng tôi chỉ nghe các anh thảo luận, tranh cãi với nhau bằng môi, bằng mép mà thôi, mà không có một hành động cụ thể nào cả. Lời thách thức trên đã được 8 sinh viên này đón nhận như một bài học quý giá. Ngay buổi chiều hôm đó, thay vì ngồi thảo luận với nhau như mọi khi, họ đã hành động. Hành động cụ thể đầu tiên của họ, đó là gom góp củi, rồi đem đến cho một người nghèo, ốm yếu đang lạnh cống vì không có đủ tiền để mua chất đốt. Và buổi chiều hôm đó là buổi chiều khai sinh ra hội bác ái Thánh Vinh Sơn, một hội chuyên giúp đỡ người nghèo. Sở dĩ hội bác ái Thánh Vinh Sơn ra đời, vì những người tiên phong của hội hiểu rằng, người Kitô hữu không thể bên vực giáo hội chỉ bằng những lời nói suông, mà còn phải bằng những hành động cụ thể, và nếu cần, bằng cả mạng sống nữa. Ngày nay, giáo hội của Chúa có đáng tin cậy hay không? Giáo hội có phát triển hay không? Là tùy thuộc vào cách sống của những linh mục, tu sĩ, của những người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta không chỉ nói, giảng dạy, không chỉ nghe, mà còn phải thực hiện điều mình nói, điều mình nghe. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục lên án gắt gao thái độ giả hình của những người thông luật và Pha-ri-siêu. Những người này chỉ thích tìm danh vọng bên ngoài, tranh nhau ghế đầu trong hội đường. Họ quan tâm chi tiết đến việc nộp thuế các loại rau nhỏ nhặt, mà lại bỏ qua những nhân đức rất lớn như công bình và tình yêu thương. Chúa Giêsu đã ví họ như mồ mả tô phôi. Bên ngoài thì có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong thì rất ô uế. Hãy cẩn thận, kẻo chúng ta, những người Kitô hữu, có thể tự lừa dối chính mình bằng những hình thức bên ngoài như những luật sĩ và Pha-ri-siêu thuở xưa. Chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng nguy hiểm là mang danh Chúa nhưng lại làm việc cho ma quỷ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con rơi vào tình trạng nguy hiểm đó. Xin cho chúng con mỗi ngày biết dò xét lại từng lời nói, từng hành động của chúng con, xem chúng có phù hợp với danh hiệu là Kitô hữu hay không. Và xin Chúa cũng rộng lòng thứ tha cho những yếu đuối lỗi lầm của chúng con. Amen.
Xin ban cho con một trái tim mới, để con yêu Chúa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Hồng Y Tạc Lê nói rằng, tài liệu làm việc là một tài liệu tử đạo với mục đích để thay đổi. Theo bản tin ngày 9 tháng 10 vừa qua của Zenith News, dù các bản tường trình của 13 nhóm nhỏ tại buổi họp toàn thể của Thượng Hội đồng cho thấy một bất mãn nói chung đối với tài liệu làm việc, Đức Hồng Y Antonio Tagle của Manila cho hay rằng điều này dễ hiểu vì tài liệu làm việc cố ý là một tài liệu tử đạo, nghĩa là để duyệt lại và sửa đổi trong suốt diễn trình Thượng Hội đồng. Trên đây là một trong vài trọng điểm được đưa ra trong cuộc họp báo hôm 9 tháng 10 vừa qua của Phòng Báo chí Tòa Thánh. Trong đó, theo lời mời của cha Federico Lombardi, đứng bên cạnh Đức Hồng Y Tạc Lê, còn có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Joseph Kurz của Louisville, Kentucky và Carlos Osoro Sierra của Madrid, Tây Ban Nha. Cha Lombardi ghi nhận lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông và Phi Châu, một điều ngài thực hiện vào buổi sáng trước giờ kinh sáng. Sau lời cầu nguyện, các phát ngôn viên của 13 nhóm, trong đó 4 nhóm nói tiếng Anh, đã đọc bản tường trình các cuộc thảo luận của họ về phần thứ nhất của tài liệu làm việc. Khi các bản tường trình kết thúc, các nghị phụ bắt đầu xem tới phần 2 của tài liệu làm việc. Đức Tổng Giám mục Kurz nói rằng, ngài thấy làm việc trong các nhóm nhỏ rất hữu ích vì việc này giúp các đại biểu tham gia dễ dàng hơn và sớm sủa hơn. Đức Tổng Giám mục cho hay, nhiều nghị phụ lưu tâm tới việc tài liệu sau cùng nên phản ánh các quan tâm của toàn thể giáo hội chứ không nên quá Tây Phương. Vị giáo phẩm Hoa Kỳ này nói rằng, di dân đã trở thành chủ đề rất mạnh, và các nghị phụ thấy cần phải kêu gọi các chính phủ chào đón và đại lượng hơn với các di dân. Cả ba vị giáo phẩm đều khẳng định giáo huấn của giáo hội về quyền sống và nói rằng điều quan trọng là các gia đình đang chật vật với các vụ thai nghén bất ngờ phải được đồng hành về phương diện mục vụ. Đức Hồng Y Tạc Lê nói rằng, đây là một thượng hội đồng, trong đó giáo hội đang khẳng định tình yêu và quan tâm mục vụ của mình đối với các gia đình. Theo ngài, một số người rất mong có những tuyên bố về tín lý, nhưng đây không phải là việc làm của thượng hội đồng này. Đúng hơn, thượng hội đồng bàn tới việc giáo hội hỗ trợ các gia đình. Ngài nói, chúng tôi khẳng định giáo huấn, chứ không thay đổi nó. Chúng tôi tìm các cách có tính giải thoát để đem lại sức sống mới cho các gia đình. Theo Đức Hồng Y Tạc Lê, câu hỏi quan trọng là chúng ta giúp người ta cách nào để họ sống tín lý. Được hỏi về thủ tục mới đang được các nghị phụ sử dụng, các vị giáo phẩm đồng ý rằng nó hữu hiệu dù phải điều chỉnh đôi chút. Đức Hồng Y Tạc Lê nói đùa rằng, dù cho có lẫn lộn đôi chút, nhưng thỉnh thoảng lẫn lộn một chút đâu có sao. Ngài cho biết, thủ tục mới hữu hiệu hơn vì các giám mục đương đầu với các phần nhỏ hơn của bản văn. Ngài nói, chúng tôi không phải thảo luận toàn bộ bản văn sau khi lắng nghe 300 góp ý trước đó. Đức Tổng Giám mục Kurz cũng đồng ý như vậy. Theo ngài, các cuộc thảo luận nay đã dễ dàng hơn vì tập trú vào các phần nhỏ hơn của bản tài liệu. Các vị giáo phẩm nói với giới truyền thông rằng, dù không bỏ qua nhiều thách đố, các nghị phụ muốn đề cao gia đình và rất nhiều gia đình đang cố gắng sống trung thành với nhau trong các điều kiện khó khăn. Tin Manila Phi Luật Tân. Gia đình đa minh vùng châu Á-Thái Bình Dương tĩnh tâm chuẩn bị mừng 800 năm dòng giảng thuyết được thành lập. Từ ngày 12 đến 14 tháng 10 năm 2015, tại trường Đại học Hoàng gia Giáo hoàng Thánh Tomas Aquino ở Manila, Phi Luật Tân, gia đình đa minh vùng châu Á-Thái Bình Dương đã trang trọng và vui mừng tham dự cuộc tĩnh tâm 3 ngày để chuẩn bị mừng năm thánh dòng giảng thuyết, kỷ niệm dòng được thành lập cách đây 800 năm. Những tham dự viên đến từ các nước trong khu vực khoảng hơn 1.000 người, bao gồm mọi thành phần của gia đình đa minh, huynh đoàn giáo dân đa minh, các nữ tu đa minh hoạt động, đan viện nữ đa minh, các nam tu sĩ đa minh, và đặc biệt là huynh đoàn linh mục giáo phận sống tinh thần thánh đa minh. Các tham dự viên từ gia đình đa minh Việt Nam vào khoảng 20 anh chị em. Chủ đề chính của kỳ tĩnh tâm 3 ngày là được sai đi loan báo tin mừng với các đề tài riêng biệt cho từng ngày như sau. Ngày 1, lòng thương xót, anh em xin gì? Xin lòng thương xót của Chúa và của dòng. trích từ lời chất vấn khi các tu sĩ Đa Minh thực hiện lời khấn dòng. Ngày thứ hai, hiệp thông niềm vui của tin mừng. Và ngày thứ ba là, sứ vụ hãy đi và loan báo tin mừng. Thuyết trình viên chính cho ba ngày tĩnh tâm là linh mục Timothy Radcliffe, nguyên bề trên tổng quyền dòng anh em giảng thuyết, mà nội dung là những chủ đề từng ngày đã nói trên. Thánh lễ khai mạc tĩnh tâm do đức cha Socrates Villegas, tổng giám mục tổng giáo phận Lingayen Dagupan, chủ tịch hội đồng giám mục Phi Luật Tân chủ sự, cùng với khoảng 200 linh mục Đa Minh đồng tế. Đức tổng giám mục Villegas vừa mới trở thành một thành viên của huynh đoàn linh mục sống tinh thần Thánh Đa Minh của tỉnh dòng Đa Minh Phi Luật Tân khi ngài mới nhận lãnh áo dòng Đa Minh cách đây vài tháng. Trong bài giảng lễ gãy gọn và xúc tích, Đức tổng giám mục Villegas đã mời gọi mọi thành phần trong gia đình Đa Minh nhìn lại gia sản tinh thần của dòng từ ngày thành lập cách đây 800 năm, cách riêng tinh thần tu trì của Thánh Tổ phụ Đa Minh và Thánh Thomas Aquino. Đức cha đồng thời kêu gọi các thành phần của dòng giảng thuyết hãy biết quỳ gối xuống trước tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa trước khi giảng thuyết. Một người giảng thuyết mà không biết quỳ gối xuống như thế thì không thể là một nhà giảng thuyết giống như Thánh Tổ phụ Đa Minh. Hơn nữa, quỳ gối để thờ lại và yêu mến Thiên Chúa và tình yêu lân tuất của người đối với mỗi cá nhân và nhớ rằng ta không phải là Chúa, chỉ là dụng cụ của tình yêu lòng lân tuất của Chúa. Nhất là biết quỳ gối xuống để rửa chân cho người khác, nghĩa là phục vụ người khác. Đó là cách duy nhất để canh tân đoàn sủng Chúa ban cho người giảng thuyết. Song song với các bài giảng của cha giảng phòng, các tham dự viên còn có các hoạt động theo chủ đề của mỗi ngày như đọc kinh thần vụ chung, chia sẻ chứng từ về lòng thương xót của Chúa, xưng tội, chia sẻ nhóm, đi đảng thánh giá. Thánh lễ kết thúc ba ngày tĩnh tâm do cha Vivian Bolan, đại diện bề trên tổng quyền dòng anh em giảng thuyết chủ sự. Tin Jerusalem. Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem kêu gọi người dân bình tĩnh trước các cuộc xung đột. Đức Thượng phụ Fuad Tuan đang ở Roma tham dự Thượng hội đồng giám mục về gia đình đã ra một thông cáo kêu gọi người dân tại Thánh Địa bình tĩnh sau khi giải Gaza cũng đã bị lôi cuốn vào cuộc xung đột bắt đầu từ hôm mùng 3 tháng 10 tới nay. Các nhóm Do Thái và Hồi giáo cực đoan đã đâm chém lẫn nhau tổng cộng 15 vụ, gây cho hàng chục người chết và kích động những cuộc biểu tình, những vụ tấn công ném đá vào cảnh sát và binh lính Do Thái. Tình trạng bạo lực có nhiều khả năng dẫn đến một cuộc Intifada lần thứ ba. Được biết, xung đột bắt đầu diễn ra tại Gaza hôm thứ Sáu mùng 9 tháng 10 vừa qua, dọc theo biên giới với Israel, khiến 9 người Palestine bị bắn chết. Sáng Chủ nhật, một thiếu niên 13 tuổi tên là Ahmad Sarake đã bị quân Do Thái bắn chết tại khu vực Tây Ngạn. Để trả thù, một người Ả Rập sinh sống trong phần đất của người Do Thái đã lao xe hơi vào hai binh lính Do Thái và cán qua người họ. Vụ tấn công này khiến cho một nữ quân nhân Israel 19 tuổi bị thương trầm trọng và một nam quân nhân khác bị thương nhẹ. Trong đêm Chủ nhật, Hamas bắn hai hỏa tiễn vào thủ đô Tel Aviv. Một hỏa tiễn rơi vào cánh đồng trống, hỏa tiễn còn lại bị quân Do Thái bắn trúng ngay trên không. Do Thái đánh trả bằng cách không kích vào giải Gaza là một thiếu nữ đang mang thai và đứa con gái 2 tuổi của bà bị thiệt mạng. Trong thông cáo, Đức Thượng Phụ viết rằng, lo ngại sâu xa trước làn sóng bạo lực gần đây đang thổi qua Israel và Palestine, Tòa Thượng Phụ Latin Jerusalem lên án các biến cố đẫm máu của những ngày vừa qua mà sự leo thang đáng sợ mà chúng có khả năng mang lại. Mức độ nghiêm trọng của tình hình mời gọi tất cả các bên liên quan, Israel và Palestine, hãy thể hiện sự can đảm của mình và quay trở lại bàn đàm phán, phải được tiến hành trên nền tảng vững chắc và hợp lý, theo đúng các quy định và các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
Rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về bài nói chuyện của Đức Thánh Cha trong phiên khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội đồng về gia đình, do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng mùng 5 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nói chuyện với phiên khoáng đại đầy đủ đầu tiên của Thượng Hội đồng. Sau đây là nguyên văn bài nói chuyện của Ngài dựa vào bản tiếng Anh của Vatican Radio. Kính thưa các thượng phụ, các hồng y, các hiền huynh giám mục và anh chị em. Hôm nay, một lần nữa, Giáo hội lại tiếp diễn cuộc đối thoại đã khởi đầu với việc công bố Thượng Hội đồng đặc biệt về gia đình, và chắc chắn còn trước cả đó nữa, để lượng giả và suy nghĩ về bản văn của tài liệu làm việc, từng được khai triển dựa trên phúc trình sau hết của Thượng Hội đồng đặc biệt và các câu trả lời của các hội đồng giám mục và của nhiều tổ chức có quyền đóng góp khác. Như chúng ta biết, Thượng Hội đồng là một cuộc hành trình cùng nhau lên đường trong tinh thần hợp đoàn và công đồng. Trong đó, các tham dự viên can đảm chấp nhận Parhesia, tức lòng nhiệt thành mục vụ và đức khôn ngoan, thành thực tín lý và luôn đặt trước mắt ta thiện ích của giáo hội, thiện ích của các gia đình và quy luật tối cao là phần rỗi các linh hồn. Cho phép tôi được nhắc tới điều này, Thượng Hội đồng không phải là một hội nghị, một chỗ để nói, cũng không phải là một nghị viện hay một thượng nghị viện, nơi người ta đưa ra các mối lái trao đổi để rồi đạt tới các thỏa hiệp. Đúng hơn, Thượng Hội đồng là một phát biểu của giáo hội, tức là giáo hội đang cùng nhau sánh bước, mong đọc được thực tại bằng con mắt đức tin và bằng trái tim Thiên Chúa. Đây là một giáo hội biệt tự tra vấn chính mình về lòng trung thành của mình đối với kho tàng đức tin. Kho tàng này, đối với giáo hội, không phải là một viện bảo tàng để xem, cũng không phải là một điều gì đó chỉ để gìn giữ, mà là một nguồn suối sống động để giáo hội múc uống, để thỏa mãn cơn thèm khát kho sự sống và soi sáng cho kho sự sống này. Thượng Hội đồng nhất thiết phải sinh hoa trong lòng giáo hội và trong lòng dân thánh Thiên Chúa, mà chúng ta vốn thuộc về trong tư cách mục tử, nghĩa là trong tư cách đầy tớ. Thượng Hội đồng cũng là nơi được bảo vệ, trong đó giáo hội cảm nghiệm được hành động của Chúa Thánh Thần. Tại Thượng Hội đồng, Chúa Thánh Thần nói bằng miệng lưỡi mọi người. Những người tự để mình được Thiên Chúa hướng dẫn, đứng luôn làm ta ngạc nhiên, đứng Thiên Chúa luôn tự mặc khải cho những người bé nhỏ, và giấu mặt đối với những người hiểu biết và thông minh. Đứng Thiên Chúa tạo ra luật lệ và ngày Sa-bát cho con người, chứ không ngược lại. Đấng Thiên Chúa bỏ 99 con chiên ở lại để đi tìm một con chiên lạc. Đấng Thiên Chúa luôn lớn hơn các luận lý và các tính toán của ta. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ điều này, Thượng hội đồng sẽ chỉ là nơi để Chúa Thánh Thần hành động nếu các tham dự viên chúng ta chịu mặc lấy đức can đảm của các tông đồ, đức khiêm nhường của tin mừng và tinh thần tín thác cầu nguyện. Can đảm tông truyền là khước từ khiếp đảm trước các cám dỗ của thế gian, những cám dỗ có khuynh hướng dập tắt ánh sáng sự thật trong trái tim con người, thay thế vào đó bằng những thứ ánh sáng mờ nhạt và tạm bợ thoáng qua. Cũng không khiếp đảm trước sự cứng như đá của một số tâm hồn, dù có ý tốt, nhưng đang lùa người ta ra xa Thiên Chúa. Can đảm tông truyền để đem lại sự sống, chứ không biến cuộc sống Kitô hữu của chúng ta thành một viện bảo tàng hoài niệm. Đức khiêm nhường của tin mừng là biết cách dốc hết các ước lệ và thiên kiến đi để lắng nghe các hiền huynh giám mục của mình và để đổ đầy Thiên Chúa vào. Một đức khiêm nhường không dẫn ta tới chỗ chỉ tay cũng như phê phán người khác, nhưng chỉ rộng bàn tay ta ra để giúp đỡ người khác mà không hề cảm thấy mình hay hơn họ. Tín thác cầu nguyện, biết tin tưởng nơi Thiên Chúa, là hành động của một trái tim biết mở ra đón nhận Thiên Chúa, biết dẹp bỏ các ý thích của ta để lắng nghe giọng nói êm nhẹ của Thiên Chúa, một giọng nói chuyên nói trong im lặng. Không lắng nghe Thiên Chúa, mọi lời ta nói chỉ là những lời không thỏa mãn được nhu cầu nào và không phục vụ bất cứ mục tiêu nào. Không để ta được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, mọi quyết định của ta sẽ chỉ là những đồ trang trí, thay vì tuyên dương tin mừng, đã chỉ che phủ và che khuất nó mà thôi. Các hiền huynh thân mến, như tôi đã nói, Thượng Hội đồng không phải là một nghị viện trong đó để đạt được đồng thuận hay thỏa hiệp chung, người ta phải dùng tới thương lượng, tới đổi trác chạy trọt hay nhượng bộ. Thực vậy, phương pháp duy nhất của Thượng Hội đồng là mở lòng ra đón nhận Chúa Thánh Thần với đức can đảm của tông đồ, với đức khiêm nhường của tin mừng và với tinh thần tín thác cầu nguyện, để người hướng dẫn ta, soi sáng ta và làm ta luôn để trước mắt thiện ích của giáo hội và sự cứu rỗi của các linh hồn, không những bằng các ý kiến bản thân của ta, mà còn bằng đức tin vào Thiên Chúa, lòng trung thành với huấn quyền nữa. Sau cùng, tôi xin cảm ơn Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, Đức Tổng Giám mục Fabio Fabene, Phó Tổng Thư ký, và cùng với các ngài, tôi xin cảm ơn vị Tổng Tường Trình, Đức Hồng Y Ferro Edo, và vị Thư ký đặc biệt, Đức Tổng Giám mục Bruno Forte, các vị Chủ tịch đại biểu, các vị soạn thảo, các vị tham vấn, các vị thông dịch, và tất cả những ai làm việc một cách trung thành và hoàn toàn tận tụy cho giáo hội. Xin cảm ơn các vị rất nhiều. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị, các nghị phụ Thượng Hội đồng, các đại biểu anh em, các dự thính viên và các lượng giá viên, vì sự tham gia tích cực và mang nhiều hoa trái của quý vị. Tôi muốn tỏ lời cảm ơn đặc biệt tới các ký giả hiện diện vào lúc này, và những ai đang theo chúng tôi từ xa. Xin cảm ơn quý vị vì sự tham dự hào hứng và sự lưu tâm đáng khâm phục của quý vị. Chúng ta khởi đầu cuộc hành trình của chúng ta bằng cách khẩn cầu sự hộ giúp của Chúa Thánh Thần và sự bầu cử của Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco trong phiên khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội đồng về gia đình sáng mùng 5 tháng 10 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp Gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày. Gia đình tiến bước trên con đường của Chúa là điều cơ bản trong việc làm chứng về tình yêu Thiên Chúa, và vì thế đáng được giáo hội tận tụy quan tâm săn sóc, và giáo hội có khả năng làm điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung 60.000 tín hữu hành hương sáng ngày mùng 7 tháng 10 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha triển khai đề tài về tinh thần gia đình và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục. Đây là bài thứ 28 trong loạt bài huấn giáo của Ngài về gia đình. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về đề tài ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay đã được khai mạc từ vài ngày nay. Gia đình tiến bước trên con đường của Chúa là điều cơ bản trong việc làm chứng về tình yêu Thiên Chúa, và vì thế, đáng được giáo hội tận tụy quan tâm săn sóc, và giáo hội có khả năng làm điều đó. Thượng Hội đồng Giám mục được kêu gọi diễn giải mối quan tâm và sự săn sóc này của giáo hội ngày nay. Chúng ta hãy tháp tùng trọn hành trình của Thượng Hội đồng Giám mục, nhất là bằng kinh nguyện và bằng sự chú tâm của chúng ta. Trong thời kỳ này, các bài huấn giáo của chúng ta sẽ là những suy tư, lấy hứng từ một số khía cạnh trong tương quan giữa giáo hội và gia đình. Chúng ta có thể nói tương quan ấy là bất khả phân ly, với chân trời cởi mở đối với thiện ích của toàn thể cộng đoàn nhân loại. Khi chăm chú nhìn đời sống thường nhật của con người nam nữ ngày nay, chúng ta thấy ngay một nhu cầu, đó là ở mọi nơi đều cần đưa vào một tinh thần gia đình mạnh mẽ. Thực vậy, những lối quan hệ về dân sự, kinh tế, pháp lý, nghề nghiệp và về mặt công dân có tính chất hợp lý, chính thức, có tổ chức, nhưng nhiều khi chúng cũng rất khô cằn, vô danh. Nhiều khi các tương quan ấy trở nên không thể chịu nổi. Tuy chúng cũng muốn có những tính chất bao gồm dưới mọi hình thức, nhưng trong thực tế, các quan hệ ấy bỏ mặc trong sự cô độc và bị gạt bỏ một số người ngày càng đông đảo. Đó là lý do tại sao gia đình mở ra cho toàn thể xã hội một viễn tượng nhân bản hơn. Mở mắt con cái về sự sống, và không phải mở cái nhìn mà thôi, nhưng còn mở tất cả các giác quan khác, trình bày một cái nhìn về tương quan nhân bản dựa trên sự giao ước tình yêu tự do. Gia đình dẫn vào nhu cầu cần có những quan hệ chung thủy, thành thật, tín nhiệm, cộng tác, tôn trọng. Gia đình khích lệ đề ra dự phóng một thế giới có thể cư ngụ được, và tin tưởng nơi các quan hệ tín nhiệm, cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Gia đình dạy thực thi lời đã hứa, tôn trọng mỗi người, chia sẻ những giới hạn của mình và tha nhân. Và tất cả chúng ta đều ý thức về tính chất không thể thay thế được, của sự quan tâm gia đình đối với những phần tử nhỏ bé, dễ bị tổn thương. Bị thương tổn nhất, thậm chí những người đáng trí nhất trong cách cư xử của họ. Trong xã hội, ai thực thi những thái độ ấy, họ được thấm nhiễm tinh thần gia đình, không phải tinh thần cạnh tranh và ước muốn tự thành đạt. Tuy biết tất cả những điều đó, người ta vẫn không dành cho gia đình sự quan tâm cần phải có, một sự nhìn nhận và nâng đỡ trong tổ chức chính trị và kinh tế của xã hội ngày nay. Tôi muốn nói hơn nữa, đó là gia đình không những không được nhìn nhận thích đáng, nhưng không được học hỏi nhiều hơn. nhiều khi điều ấy có nghĩa là, với tất cả những khoa học và kỹ thuật của mình, xã hội tân tiến ngày nay chưa có khả năng diễn tả những kiến thức ấy trong những hình thức sống chung xã hội tốt đẹp hơn. Không những việc tổ chức đời sống chung ngày càng bị xa lầy, trong một thứ bệnh bàn giấy rất xa lạ với những quan hệ cơ bản giữa con người với nhau, nhưng thậm chí, phong tục xã hội và chính trị thường cho thấy có những dấu hiệu sa đọa, gây hấn, thô lỗ, khinh rẻ, ở dưới mức độ một nền giáo dục gia đình tối thiểu nhất. Trong bối cảnh đó, hai thái độ đối nghịch nhau trong quan hệ sa đọa, một bên là thái độ duy kỹ thuật, và bên kia là duy gia đình vô luân, liên kết với nhau và nuôi dưỡng nhau. Đó thực là một điều nghịch lý mâu thuẫn. Ngày nay, về điểm này, giáo hội xác định ý nghĩa lịch sử sứ mạng của mình, về gia đình và tinh thần gia đình chân chính. Bắt đầu từ sự quan tâm kiểm điểm cuộc sống, liên quan đến chính mình. Ta có thể nói rằng, tinh thần gia đình là một hiến pháp đối với giáo hội. Kitô giáo phải xuất hiện và phải hiện hữu như thế. Kinh Thánh đã viết rõ ràng, anh chị em không còn là những người xa lạ hoặc khách trọ, nhưng là đồng bào của các thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Giáo hội đang và phải là gia đình của Thiên Chúa. Chúa Giêsu khi gọi Phêrô đi theo Ngài, đã nói với ông là Ngài sẽ làm cho ông trở thành ngư phủ đánh cá người. Và vì thế, Ngài muốn có một thứ lưới mới. Ngày nay, chúng ta có thể nói rằng, các gia đình là một trong những lưới quan trọng nhất đối với sứ mạng của Phêrô và giáo hội. Đó không phải là lưới làm cho ta trở thành tù nhân bị ràng buộc. Trái lại, lưới ấy giải thoát khỏi những vùng biển xấu xa của sự bỏ rơi và dửng dưng, làm cho nhiều người chết đuối trong biển cô đơn và lãnh đạo. Gia đình biết rõ thế nào là phẩm giá được cảm thấy mình là con cái, chứ không phải là nô lệ hoặc là người xa lạ, hay chỉ là một con số trên thẻ căn cước. Chính từ đó, từ gia đình, Chúa Giêsu tái bắt đầu tiến qua con người để thuyết phục họ rằng Thiên Chúa không quên họ. Từ đó, Phêrô kín múc sức mạnh cho sứ vụ của Ngài. Từ đó, giáo hội tuân theo lời thầy chí thánh, ra khơi thả lưới, xác tín rằng nếu điều này xảy ra, vì sẽ có mẻ cá lạ lùng. Ước gì lòng nhiệt thành của các nghị phụ thượng hội đồng giám mục được thánh thần linh hoạt, nuôi dưỡng đà tiến của một giáo hội từ bỏ những lưới cũ kỹ, và bắt đầu đánh cá tín thác nơi lời Chúa. Chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện cho ý nguyện đó. Chúa Kitô đã hứa và khích lệ chúng ta. Nếu những người cha xấu tính vẫn không từ chối bánh cho con cái mình đang đói, thì chúng ta tưởng tượng xem, Thiên Chúa chẳng lẽ không ban thánh thần của Ngài cho những người nồng nhiệt xin Ngài, dù họ là người bất toàn sao? Sau khi Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý dài bằng tiếng Ý, các linh mục đã tóm lược bài này bằng nhiều sinh ngữ khác, kèm theo những lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn Đức Tổng Giáo mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, và các cộng sự viên đã dấn thân tổ chức Đại hội kỳ 8 của các gia đình Công giáo thế giới mới đây, tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ. Ngài cũng nhắc đến các tham dự viên khóa bồi dưỡng do dòng ngôi lời tổ chức. Đức Thánh Cha không quên các bạn trẻ, các đôi vợ chồng mới cưới và các bệnh nhân. Ngài xin sức mạnh của mẹ Maria dưới chân thập giá, nâng đỡ họ trong những lúc khó khăn nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến sáng mùng 7 tháng 10 vừa qua tại Vatican. bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh dòng Đa Minh thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mê. Là công bằng yêu thương, là công bằng hiền nhân.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần đầu của bài giáo lý Một mái ấm cho những trái tim mang thương tích, chúng tôi đã trình bày Hội Thánh như một bệnh viện để chữa lành cho những gia đình tan vỡ, cho những con người đau khổ ngày nay. Ưu tiên hàng đầu trong sứ vụ của Hội Thánh là đưa mọi người đến gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô vì lương y thần linh. Bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với vị lương y này cũng đem lại ơn chữa lành cho nhân loại sa ngã. Mục nói với gia đình hôm nay xin được trình bày rõ hơn cách thức Hội Thánh chữa lành và giúp ta lớn lên. Trong Hội Thánh, quyền năng chữa lành của ân sủng Thiên Chúa được thông ban qua Chúa Thánh Thần. Ngài làm cho Chúa Giêsu hiện diện trong phượng tự theo phụng vụ của Hội Thánh khi đọc Kinh Thánh trong cầu nguyện dưới ánh sáng của Thánh Truyền và trong giáo huấn của Hội Thánh nhằm phục vụ lời Chúa. Chúa Kitô vì lương y đặc biệt hiện diện trong các bí tích hòa giải và sức dầu bệnh nhân, vốn là hai bí tích chữa lành. Tham dự vào đời sống bí tích, thăng tiến đời sống cầu nguyện, thực hành bác ái, giữ kỷ luật thiêng liêng, ý thức trách nhiệm và sự nâng đỡ từ các bạn hữu trong Hội Thánh. Tất cả những việc này mang lại cho các Kitô hữu mang thương tích nhưng đang phục hồi trên một con đường hoán cải. Nhưng hoán cải không thể hoàn thành trong một phút chốc, mà tiếp diễn không ngừng như lời mời gọi liên tục cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo ghi, lời mời gọi hoán cải của Đức Kitô tiếp tục vang vọng trong đời sống các Kitô hữu. Sự hoán cải thứ hai này là một bổn phận liên tục đối với toàn thể Hội Thánh, vốn hằng ôm các tội nhân vào lòng, vừa thánh thiện vừa luôn cần được thánh luyện, và không ngừng theo con đường sám hối và canh tân. Bản chất của sự hoán cải luôn tiến triển để tạo nên khả năng nhận thức và sống giáo huấn Hội Thánh của chúng ta. Nói về sự tiến triển đạo đức của các Kitô hữu kết hôn, Thánh Gioan Phaolô đề nghị đã phân biệt giữa luật tiệm tiến và sự tiệm tiến của luật. Luật tiệm tiến nói đến bản chất luôn tiến triển của hoán cải. Khi hồi phục khỏi các thương tích do tội lỗi, các Kitô hữu lớn lên trong sự thánh thiện ở mọi mặt của đời sống, kể cả mặt tính dục. Khi thất bại, họ cần trở lại với lòng thương xót của Thiên Chúa, vốn có thể chạm đến trong các bí tích của Hội Thánh. Mặt khác, sự tiệm tiến của luật là một ý tưởng sai lầm khi cho rằng các mức độ hay hình thức giới luật khác nhau trong lề luật Thiên Chúa thay đổi theo các cá thể và hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ, một số người lập luận cách sai lầm rằng, các cặp vợ chồng nào thấy giáo huấn Hội Thánh Công giáo về việc làm cha làm mẹ có trách nhiệm là một gánh nặng, thì hãy khuyến khích họ theo lương tâm của mình mà chọn lấy một cách tránh thai nào đó. Đây là một hình thức sai lầm của chủ trương cấp tiến, sự tiệm tiến của luật. Thật ra, đó chẳng qua là biến tướng của một thứ chủ nghĩa gia trưởng, phủ nhận khả năng của một số thành viên trong hội thánh đáp lại tình yêu tràn đầy của Thiên Chúa, và nhằm hạ thấp rào chắn của giáo huấn luân lý Kitô giáo của họ. Trong tinh thần của một chủ trương tiềm tiến thực sự, Đức Thánh Cha Francisco mới đây đã tán dương lòng dũng cảm của vị tiền nhiệm của ngài, Đức Phaolô thứ sáu, trong thông điệp Humanae Vitae. Trong khi chống lại áp lực xã hội ngày càng lớn mạnh về kiểm soát dân số, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng: Thiên tài của Đức Phaolô thứ sáu có tính tiên tri. Ngài đã dũng cảm đi ngược lại đa số, bảo vệ kỷ luật luân lý, thắng hãm nền văn hóa đương đại, chống lại thuyết tân Matthäus hiện tại và trong tương lai. Nhưng đồng thời, Đức Thánh Cha Francisco cũng lưu ý rằng, Đức Phaolô thứ sáu đã truyền cho các cha giải tội phải diễn giải thông điệp của Ngài với đầy lòng nhân hậu và quan tâm đến các trường hợp cụ thể. Vấn đề không phải là liệu có thay đổi giáo lý hay không, nhưng là đi sâu hơn và bảo đảm việc chăm sóc mục vụ tùy từng trường hợp và tùy những gì mỗi người có thể làm. Do đó, Hội Thánh mời gọi các thành viên của mình hướng đến chân lý toàn vẹn và khuyến khích mọi người tận dụng lòng nhân hậu của Thiên Chúa trong khi khả năng sống chân lý ấy nơi họ được lớn lên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 2 của bài giáo lý, Một mái ấm cho những trái tim mang thương tích. Đây là bài giáo lý nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ, năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo và Ủy ban Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam biên dịch. Mục nói với gia đình, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Đời ngược xuôi, Chúa ơi, con biết về đâu? Về đâu con đi tìm Ngài? Đi giữa cha đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nào? Xin thương một đời lăng lo. Xin mở mắt con hết u mê, để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con luôn tin rằng dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lỗi lầm, khi con hững hờ. Nguyện xin Chúa thương con hoài, cho con niềm tin vào một Chúa thôi.
Quý vị và các bạn thân mến! có một câu chuyện kể rằng, người Eskimo đã săn chó sói như thế nào trong vùng băng giá và lạnh cóng của Bắc Cực, là một câu hỏi đã làm nhiều người dày công suy nghĩ để tìm câu trả lời. Những người Eskimo lấy các lưỡi dao thật sắc bén, đem nhúng vào máu động vật. Sau đó, họ mang nó ra ngoài trời cho đóng băng lại. Họ làm như vậy nhiều lần, để càng lúc lớp băng càng dày thêm. Đến một thời điểm mà lớp băng bằng máu bên ngoài hoàn toàn che giấu lưỡi dao bên trong. Họ làm như vậy nhiều lần, để càng lúc lớp băng càng dày thêm. Đến một thời điểm mà lớp băng bằng máu bên ngoài hoàn toàn che giấu lưỡi dao bên trong. Tối đến, họ găm cán dao xuống tuyết. Những con chó sói đánh hơi được mùi máu của thú rừng từ lưỡi dao và mon men đến. Chúng bắt đầu liếm lớp băng bằng máu đó, càng lúc càng hăng say hơn với tất cả những sự thèm thuồng. Cho đến một lúc, những lớp băng bên ngoài lưỡi dao đã tan chảy hết và chạm đến lưỡi dao. Khi liếm những lưỡi dao, lưỡi của những con chó sói bị đứt và máu chảy ra, nhưng chúng lại tưởng đó là máu của thú rừng nên càng liếm hăng say hơn. Càng chảy máu thì nó càng khát, và càng khát thì nó lại càng liếm. Sáng hôm sau, những người Eskimo chỉ việc đi thu lượm xác của những con chó sói, nằm chết bên cạnh những lưỡi dao đó. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, cuộc đời luôn có cám dỗ, cái bên ngoài cạm bẫy bao giờ cũng rất hấp dẫn và thật quyến rũ. Đã mang thân phận con người, chẳng ai thoát khỏi cám dỗ. Cám dỗ luôn thường trực trong cuộc sống hàng ngày, như tấm lưới mạng nhện khổng lồ sẵn sàng chụp xuống, để bao bọc và giết chết con mồi. Nhưng cám dỗ là gì? Là khơi dậy lòng ham muốn đến mức làm cho chúng ta sa ngã. Là tìm mọi cách quyến rũ, để chúng ta làm việc gì đó không tốt. Chẳng hạn như nói dối, trộm cắp, nói xấu nhau, vân vân. Có lẽ con người hôm nay bị nhiều cám dỗ hơn xưa. Một lý do quan trọng là do lối sống của mỗi người chúng ta. Cuộc sống vật chất ngày một nâng cao khiến cho áp lực của đồng tiền cũng đè nặng lên mỗi người chúng ta. Nhịp sống của mỗi người cũng dường như thay đổi mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Mọi công việc, mọi hoạt động như đều diễn ra nhanh hơn, khẩn trương hơn. Và ngay cả giờ kinh gia đình cũng bị rút ngắn để dành thời gian cho những công việc khác. Thậm chí còn bỏ giờ kinh, bỏ việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật mà lo cho công việc. Lối sống vội vã mang đến nhiều cám dỗ, thật khó để chúng ta nhận ra. Cuộc sống tiến bộ ngày nay cho chúng ta nhiều mời mọc, lựa chọn, và đó cũng là một chuỗi những cám dỗ. Chúng ta có tự do để lựa chọn giữa cái tốt và cái xấu. Giữa những cái tốt, chúng ta có thể chọn cái tốt hơn. Nhưng để lựa chọn của chúng ta khỏi xa trước cám dỗ, thì cần lắm một cái tâm trong sáng, nghĩa là cần một lối sống lành mạnh và trong sạch. Ma túy, cờ bạc, trai gái, vân vân, là hậu quả của một sự chọn lựa sai lầm, mù quáng. Nói đúng hơn, đây là hậu quả của một lối sống buông thả. Lý trí đã bị những tư tưởng dục vọng xấu xa hạ gục. Lối sống an nhàn hưởng thụ lạc thú luôn là bạn đồng hành của những cám dỗ. Sự phát triển kinh tế làm thay đổi bộ mặt của từng thôn làng, xóm ngõ, nhưng cũng làm thay đổi lối sống của từng người. Lối sống hiện đại thực dụng của thời buổi kinh tế thị trường khiến chúng ta phải đối mặt với nhiều cám dỗ hơn bao giờ hết. Những cám dỗ như những mật ngọt khiến ta luôn muốn nếm thử và trải nghiệm. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết bắt chước Chúa, luôn biết tỉnh thức và cầu nguyện, để có tâm hồn trong sáng, hầu khỏi rơi vào cạm bẫy của ma quỷ và đắm chìm trong con đường tội lỗi. Amen.
Dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lỗi lầm, khi con hững hờ. Nguyện xin Chúa thương con oai, cho con niềm tin vào một Chúa thôi. Nguyện xin Chúa là con đường, xin dẫn con về tới quê an bình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.